Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư Bà Đằng.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca
Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 1 tháng 5 năm 2004. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là Nói thật và sống thật. Xin quý vị vỗ tay cho chúng ta. Kính thưa đại chúng, thường người đời người ta nói là tu nói thiệt, có nghĩa là mình không có nói xạo, tức là để nói một cái sự xác định mình là cái người nói thật. Tuy nhiên có nhiều khi mặc dầu là chúng ta nói thật nhưng mà nó không thật, là bởi vì có những cái sự kiện mà làm cho người nghe không tin được. Đối với người học Phật nó khác ở chỗ là chúng ta nói sao thì chúng ta làm vậy, và nghĩ sao thì chúng ta nói vậy. Đó là nói tới một số mà có cái tín tâm và có một cái sự học hỏi vững chãi. Bên cạnh chúng ta thấy cũng có những người đến với đạo Phật để tìm hiểu coi Đức Phật nói cái gì, coi Đức Phật dạy cái gì. Lẽ tất nhiên đối với hạng người này thì chúng ta thấy họ đặt ra rất nhiều vấn đề, đặt ra nhiều câu hỏi mà gần như là để muốn bắt bí, chứ thực ra thì không có cái ý định tìm hiểu. Tuy nhiên ở đây, thưa đại chúng, dù cho là bắt bí hay là dù cho tìm hiểu, nhưng mà thực sự cũng không nên. Ở chỗ có những cái câu hỏi chẳng hạn như là con người từ đâu sinh ra, sinh ra để làm gì và sẽ đi về đâu, tu chúng ta có được chứng quả như Đức Phật không, và niết bàn là gì, làm sao để chúng ta biết được kiếp sau, vũ trụ do đâu mà hiện hữu, nghĩa là có rất nhiều câu hỏi mà thực sự không cần trả lời. Mà lẽ dĩ nhiên trả lời có nhiều khi chúng ta không hiểu được. Ví dụ như cái câu hỏi con người từ đâu sinh ra, rồi niết bàn là gì, làm thế nào để chúng ta biết kiếp sau. Thực ra nếu đối với một số có nghe, có hiểu, có thực tập giáo lý Đức Phật thì lẽ tất nhiên những câu hỏi này nó không khó. Nhưng mà đối với số người mà chỉ tìm hiểu thì có giải thích cũng không hiểu được. Nhiều người đặt câu hỏi như vậy, nhưng mà ít người nghĩ đến cái vấn đề về cái khả năng hiện hữu của đạo Phật. Thực sự khả năng của Đức Phật, khả năng của đạo Phật có thể dạy, có thể đáp ứng được những cái nguyện vọng của chúng ta trong cuộc sống hiện tại. Đạo Phật cũng có khả năng giúp cho chúng ta có một đời sống hạnh phúc. Và Đạo Phật cũng luôn luôn chủ trương xây dựng một xã hội lành mạnh và thương yêu. Thực tế hơn nữa, câu hỏi mà chúng ta đặt ra, nhất là nhân loại đang đau khổ vì chiến tranh, vì ảnh hưởng kinh tế lẫn chính trị, vì quyền lợi lẫn danh dự v.v. Đạo Phật có khả năng, có giải pháp nào để giúp con người thoát khỏi những đau khổ, những khủng bố, những tranh giành và những ảnh hưởng như vậy không? Kính thưa đại chúng, câu trả lời mà không sợ sai lầm, Đạo Phật có khả năng làm chuyện đó. Nhưng cái điều á là chúng ta có tin tưởng cái chiều thực tập hay không, đó là một cái vấn đề khác. Ở đây Đạo Phật luôn luôn chủ trương hiện thực, bởi vì nói tới cái vấn đề Niết Bàn hay nói tới vấn đề chứng đạo, nó có vẻ như là xa vời, như là tin tưởng một kiếp nào đó. Nhưng mà Đức Phật không phải như vậy. Đạo Phật dạy chúng ta vấn đề Niết Bàn hay là kiếp sau hoàn toàn không nên đặt ra để bàn cãi, để suy luận. Nhưng có những cái vấn đề thiết thực và cấp bách hơn cần phải giải quyết trong cái cuộc sống hiện thực của chúng ta, trong cuộc sống hàng ngày. Như chúng ta đã biết, lời Phật dạy đối với Hà Môn Đệ, Ngài luôn luôn nhấn mạnh bí quyết của đời sống thành công và hạnh phúc là luôn luôn làm việc cần phải làm trong hiện tại, không thắc mắc về tương lai, không hối tiếc về quá khứ. Nghĩa là nguyện vọng của con người trong cuộc đời này làm sao để sống một cuộc sống hạnh phúc, mà bí quyết để tạo nên hạnh phúc phải thực hiện ngay trong cuộc đời hiện tại. Lý tưởng đó và lời dạy của Đức Phật luôn luôn bàn bạc ở trong các kinh, và đặc biệt là trong kinh Tương Ưng Đức Phật. Ngài chỉ muốn giải đáp những vấn đề thiết thực như hạnh phúc của con người chẳng hạn. Vì vậy Ngài dạy không nên phiền muộn, không nên hối tiếc những gì đã qua, cũng không nên tò mò để tìm hiểu những gì chưa tới, mà hãy sống trong hoàn cảnh hiện tại. Do vì hiện tại là mấu chốt để chúng ta hiểu được ở quá khứ, do vì hiện tại là căn bản duy nhất để chúng ta biết được chúng ta con người như thế nào ở trong tương lai, trong cuộc sống sắp đến. Cho nên nhiều lần Đức Phật đã từ chối những câu hỏi của ngoại đạo về vấn đề nguồn gốc của vũ trụ và con người. Ngài từ chối trả lời những câu hỏi mà biết rằng tri thức của con người không hiểu được. Vì vậy ở trong kinh Tiễn Dụ Đức Phật dạy, như một người đi rừng mà bị tên độc, nên để cho thầy thuốc nhổ tên ra và băng bó cho nó lành vết thương, hay là người đi rừng đó thắc mắc tên này từ đâu tới, do ai bắn và tên đó là bằng gì, có tẩm thuốc độc không? Thưa đại chúng, nếu mà người thợ rừng nhất định không cho lương y nhổ tên ra để mà chữa trị, mà cứ mãi thắc mắc tên này từ đâu tới, do ai, ai là cái người thù oán mình mà bắn, thì quý vị nghĩ cái người thợ rừng đó có sống nổi không? Chắc chắn không sống nổi. Trong cuộc đời hiện tại của chúng ta cũng vậy. Nếu chúng ta không giải quyết cái vấn đề sanh tử, nếu chúng ta không giải quyết vấn đề khổ đau, thì cuộc đời của chúng ta chắc chắn sẽ đau khổ nhiều và có thể không còn tánh mạng nữa là khác. Kính thưa đại chúng, đó là chỉ nói về những cái ý nghĩ thông thường. Nhưng mà nếu nói đến vấn đề niết bàn là tuyệt đối, là siêu việt, thì chúng ta lại càng không thể dùng lời lẽ, không thể dùng ngôn từ của thế gian để mà bàn cãi được. Nhiều lúc chúng ta nói về niết bàn, nói về Phật tánh, thưa quý vị, càng nói về niết bàn, càng nói về Phật tánh bao nhiêu, thì chúng ta lại rơi vào cái lý thuyết, cái ngôn từ tranh luận nhiều bấy nhiêu. Và càng rơi vào lý thuyết về ngôn từ, về tranh luận, thì vấn đề càng bị hạn hẹp, càng bị khô cứng trong rừng ngôn ngữ mà do tri thức của con người ước định. Có khi còn làm vấn đề trở nên sai lạc và khiến cho người nghe sai lầm. Do vậy, nếu có thể được, là cái người sơ cơ học đạo cũng được, là người đã nhiều năm tìm hiểu Phật Pháp cũng xong. Nếu không cần, chúng ta không nên đặt nhiều vấn đề quá siêu việt, vượt khỏi cái trình độ hiểu biết của chúng ta. Bởi vì càng có những câu hỏi cao siêu thì chúng ta càng rơi vào những tranh luận lý thuyết vô ích, mà chúng ta cần phải nói thật và sống thật trong giây phút hiện tại. Nếu mà chúng ta biết nói thật, làm thật, sống thật trong giây phút hiện tại, thì chúng ta mới thấy được thực tại là nhiệm màu, thực tại là cần thiết. Kính thưa đại chúng, giây phút hiện tại thiết thực như cứu người ở trong lửa, thiết thực như đói cần phải ăn, thiết thực như bệnh cần phải cứu chữa. Vì vậy, người xưa đã từng dạy chúng ta như thế này. Mà ở đây chúng tôi xin được chia sẻ đến đại chúng câu chuyện cứu người lúc nguy ở trong cổ học Tinh Hoa như thế này. Trang Chu là người nghèo, đến hỏi vay thóc của Ngụy Văn Hầu. Ngụy Văn Hầu mới nói như thế này: tôi có một làng sắp nộp tiền thóc, tôi sẽ cho ông vay 300 làng, ông có bằng lòng không? Kính thưa đại chúng, khi nghe Ngụy Văn Hầu nói như vậy thì Trang Chu đã phản ứng bằng một cái thái độ giận dữ của mình, nói rằng là khi Chu đến đây đi giữa đường nghe tiếng gọi, khi Chu ngoảnh lại thì trông thấy một con cá đang nằm ở trong vũng nước của vết bánh xe. Chu này hỏi cá ở đây để làm gì, thì cá đáp: tôi là thủy thần ở biển Đông, vì mê chơi cho nên mắc cạn ở đây. Ông có thể cho tôi bắt nước để cứu tôi trong lúc nguy cấp. Chú này mới bảo con cá như thế này: để tôi qua chơi nước Ngô, rồi tôi qua chơi nước Việt, rồi tôi sẽ lấy nước sông ở Tây Giang về cho ngươi, ngươi có bằng lòng không? Lúc cá nghe nói như vậy thì cá rất là giận. Cá nói rằng: tôi đang cần nước, ông chỉ cho tôi một tí nước là tôi sống ngay. Nay ông nói như vậy, đợi lúc mà ông về thì ông đến chỗ hàng mà bán cá khô đó, thì ông thấy tôi ở đó. Kính thưa đại chúng, qua ngụ ý của câu chuyện này muốn nói cho chúng ta biết được, có những việc cần cấp, người ta đến nhờ cậy chúng ta mà mình có thể giúp được thì nên giúp ngay, đừng có hẹn, đừng có chậm trễ. Nếu mà hẹn, nếu mà chậm trễ, Có thể là về sau chúng ta ân hận. Có thể về sau chúng ta muốn làm một cái việc đó, chúng ta thấy không có cơ hội để làm. Ở đây chúng tôi cũng xin mở ngoặc và đóng ngoặc. Trong người thân của chúng ta, nếu có những ai mà làm chúng ta phật ý, làm chúng ta buồn phiền, nếu tha được cứ tha, nếu bỏ qua được cứ bỏ qua, không cần hẹn để rồi mai kia mốt nọ tôi mới tha được. Lỡ rồi cơn vô thường tới, sanh ly tử biệt, ai mà hẹn ai. Đến khi đó mà chúng ta muốn tha thứ hay là chúng ta muốn làm cho người thân chúng ta vừa lòng thì không còn nữa. Thí dụ như bây giờ con cái cũng vậy, đối với cha mẹ mà chúng ta lo chạy theo công ăn việc làm, lo làm những cái việc mà chúng ta nghĩ là chúng ta cần phải có tiền bạc nhiều, nhà cao cửa rộng để cha mẹ buồn phiền, cha mẹ mong mỏi. Rồi một ngày nào đó mình muốn đền ơn cha mẹ thì ngày đó là cái ngày mà chúng ta không bao giờ có. Thành ra như vậy cái ngụ ý này đó, chúng ta muốn làm cái gì làm được trong ngày hôm nay thì đừng hẹn, đừng để ngày mai. Cần cứu cấp, cần phải mau chóng. Nếu mà vớt người ngã xong mà chúng ta hẹn để tôi đi chơi một lát tôi trở lại tôi vớt đó, thì người ngã xong đó chắc chết. Nếu mà người ta đã bị nhà cháy mà mình nói rằng để tôi ngồi nghỉ một chút đã rồi tôi chữa thì lửa cháy nhiều rồi. Nếu người mà trúng gió bảo rằng thôi ông nằm đó đỡ đi, một lát tôi cạo gió cho, thì cái hành động của mình đó thật sự vô ích. Việc tu học của chúng ta cũng như vậy. Trước mắt là chúng ta cần phải có một cuộc sống thảnh thơi an lạc. Cuộc sống thảnh thơi an lạc thực sự ai cũng có cả. Ai cũng biết điều đó mà ai cũng muốn làm điều đó. Nhưng mà tại vì chúng ta không thấy, chúng ta không biết, cho nên chúng ta cứ rượt bắt hạnh phúc ở tận một cái phương trời xa lạ nào đó. Nếu chúng ta cứ chạy, chúng ta cứ rượt thì chúng ta không thể nào có được hạnh phúc như chúng ta mong mỏi. Có nhiều người có hạnh phúc ở trong tay nhưng mà chạy tìm rượt bắt cái thứ hạnh phúc viễn vong nào đó, để rồi cuối cùng hạnh phúc đó nó vượt khỏi tầm tay của mình, thì lúc bây giờ mình ân hận. Do vậy trở lại vấn đề, nếu chúng ta là người học Phật, chúng ta muốn tìm hiểu mà chúng ta đặt quá nhiều câu hỏi, quá nhiều thắc mắc, thì cái sự học hỏi và cái hành trình đi vào đạo của chúng ta càng rắc rối thêm, càng khó hiểu thêm. Do đó chúng ta nên thực tập tiếp nhận những gì trong hiện tại, nên thực tập tất cả những điều hay lẽ phải từ nơi những người bạn đạo của mình, từ nơi vị thầy hướng dẫn đạo cho mình. Đó là những điều thiết thực nhất trong cuộc đời hiện tại này. Kính thưa đại chúng, quả thật như vậy. Mục đích của đạo Phật không phải nhằm thỏa mãn tính tò mò cho con người. Lẽ dĩ nhiên đối với các vị thầy hướng dẫn đạo, đối với những người bạn mà được gọi là tri thức, đến với tất cả mọi người chúng ta cũng không phải nhằm để thỏa mãn cái tính tò mò của con người, mà làm thế nào đó để cho con người chuyển mê khai ngộ. Vì vậy muốn được chuyển mê khai ngộ, muốn xa lìa những cảnh khổ để được sống một cuộc đời an lạc, thì chúng ta không thể chỉ tìm hiểu hay là không thể chỉ bàn cãi suông để mà chơi, mà chúng ta phải thực hành theo lời giáo huấn của Đức Phật. chúng ta phải thực hành theo những lời hướng dẫn của vị thầy mà mình nghĩ là có duyên, mình nghĩ là mình tin tưởng ở nơi cái sự tu học của vị thầy đó. Đừng bao giờ nghe để mà nghe, đừng bao giờ nghe để rồi tai này nó lọt qua tai kia, như vậy thì phí công vô ích. Lời giáo huấn của chư Phật dạy, nguyên nhân của mọi đau khổ là vô minh và ái dục. Kính thưa đại chúng, nói vô minh và ái dục đôi khi nhiều khi chúng ta khó hiểu và chúng ta không hiểu. Vậy nói một cách khác là chúng ta đau khổ chỉ vì cái lòng tham lam, sân hận, si mê của con người. Đó là cái nguồn gốc của mọi tranh chấp, đó là cái nguồn gốc của mọi oan trái, để rồi đem lại những lo âu sầu muộn, những bất mãn, những thành kiến sai lệch. Đó là những cái yếu tố làm cho cái cuộc sống của chúng ta thoái hóa, khổ đau, và rất có thể dẫn đến tuyệt vọng. Kính thưa đại chúng, thoái hóa, khổ đau, tuyệt vọng thì kể như cuộc đời của chúng ta không còn. Tại vì ở đó chúng ta thấy không còn cái ý nghĩa để mà chúng ta sống, chúng ta không thấy có một cái nơi để mà chúng ta bám víu. Thành ra vì vậy nên làm thế nào đó ý thức được tham lam, sân hận, si mê và tất cả mọi tranh chấp đều là oan nghiệt, đều là nguy hiểm, đều là nguyên nhân đẩy chúng ta vào cái con đường tội lỗi, đẩy chúng ta vào cái ngõ cụt của cuộc đời. Kính thưa đại chúng, trong chiều hướng này, xin thưa với đại chúng, người mà thấy được hạnh phúc, người mà thấy được thực tại là nhiệm màu có rất ít. Mà ở đây một trong những thầy tỳ kheo sống với Đức Phật đã từng hoan hỷ báo tin vui cho đại chúng, ông thấy được thực tại nhiệm màu, rằng là một ngày nọ có một vị thầy tỳ kheo đang thực hành đời sống xuất gia phàm hạnh ở trong rừng. Giữa muôn ngàn đại chúng như vậy, bỗng nhiên thầy tỳ kheo đó có cái tâm hoan hỷ và tự bảo thầm với mình rằng: hạnh phúc thay, hạnh phúc thay. Ông rất là vui mừng. Cái ý định của ông là chỉ nói thầm để mà nghe thôi, nhưng mà không dè cái lời nói đó quá lớn, làm cho những người bạn chung quanh của thầy nghe được và đem thuật lại với Đức Phật. Đức Phật nhân cơ hội đó mà thuyết pháp cho các thầy tỳ kheo. Cho nên gọi vị thầy đó đến mà hỏi nguyên nhân vì sao mà thầy bảo rằng là hạnh phúc thay, hạnh phúc thay. Thì vị thầy tỳ kheo đó mới bạch với Đức Phật như thế này: quả thật trong giây phút vui mừng vô tận, cho nên con đã nói ra lời đó. Tại vì trước kia con là một vị vua, trong cung vàng địa ngọc, con có đầy đủ ngọc ngà, châu báu, cung phi mỹ nữ, quan binh tướng sĩ. Nghĩa là trong cuộc đời của con không thiếu thứ gì. Nhưng mà không có một ngày nào con cảm thấy yên tâm. Con luôn luôn lo sợ. Lo sợ vì ngoại xâm sẽ đánh phá đất đai quốc gia của mình. Lo sợ vì bị nổi loạn và bị cướp ngôi, cho nên phải lo điều binh khiển tướng, trấn giữ biên thùy, đặt những tình báo để mà thăm dò lòng từng người. Nhưng mà con vẫn thấy lo ngại, con vẫn thấy khổ tâm, con vẫn thấy có một cái gì đó bị đe dọa trong đời sống, trong cung vàng địa ngọc, trên ngôi vua của con. Kính thưa đại chúng, vị thầy Tỳ kheo nói tiếp: Bạch Đức Thế Tôn, trái lại, từ khi mà con bỏ cung vàng địa ngọc, bỏ tất cả, con đi xuất gia, tuy rằng cuộc sống của con chỉ có 3 cái y để mà mặc trên mình, chỉ có 1 bình bát để mà hóa duyên ngàn nhà, nhưng mà con lại thấy yên tâm, không có lo sợ. Nhờ như vậy cho nên tâm của con rất là an vui, rất là tự tại, rất là hạnh phúc. Khi nghe thầy Tỳ kheo nói như vậy, nhân đây Đức Phật ngài dạy cho các thầy Tỳ kheo rằng, nếu các thầy sống đúng theo đời sống phạm hạnh, không bị dục lạc chi phối, thì đời sống của các thầy sẽ được an vui và hạnh phúc. Kính thưa đại chúng, một lần khác ở trong kinh Trường Bộ, Đức Phật cũng dạy. Đức Phật ngài thuật lại, có một vị vua mà trong giới Phật tử chúng ta không ai là không biết, đó là vua A Xà Thế. Vua A Xà Thế đến hỏi Đức Phật về những việc lợi ích hiện tại của đời sống tu hành. Tại vì quý vị biết, vua A Xà Thế là một cái vị vua giết cha, hại mẹ để mà chiếm đoạt ngôi vua. Nhưng mà về sau ông thấy có một cái sự day dứt khó chịu, coi như là một người con bất hiếu với cha mẹ, và ông về với Phật. Từ đó về sau ông tìm hiểu đạo Phật, từ đó về sau ông hết lòng ủng hộ Đức Phật cũng như là các thầy Hoằng Dương Chánh Pháp bằng cái con đường trị nước của ông. Thành ra vì vậy ông thường hỏi đạo, và ông muốn biết được cái đời sống tu hành có lợi ích như thế nào, thì Đức Phật ngài dẫn chứng những quả báo thiết thực và dạy rằng các vị sa môn đã xuất gia chân chánh, nếu biết giữ mình theo giới định tuệ và cố gắng diệt trừ tham sân si, thì đời sống sẽ tự tại, sẽ giải thoát. Và lẽ dĩ nhiên ai thực tập như vậy thì cuộc sống tự tại giải thoát sẽ đến với họ ngay trong kiếp hiện tại, chứ không cần phải đi tìm kiếm ở một chân trời, ở một cái thế giới xa lạ nào khác. Kính thưa đại chúng, mặc dù mục đích tối hậu của đạo Phật là chứng ngộ Niết Bàn, nhưng mà như chúng ta đã thấy, cái mục đích thực tế nhất vẫn là đem vui đến cho mọi người, vẫn là đến với mọi người để mà cứu khổ. Bởi vì nếu trong hiện tại mà chúng ta được an vui tự tại, thì kiếp sau lẽ tất nhiên chúng ta cũng được an vui tự tại. Nếu hiện tại mà chúng ta thanh tịnh thì không còn phiền não khổ đau, thì chính Niết Bàn là ở đây. Cho nên khi mà giải thích về vấn đề Niết Bàn, thưa đại chúng, chúng ta càng định nghĩa, càng nói về Niết Bàn càng nhiều, thì chúng ta càng trở nên rối rắm, càng trở nên không biết tin tưởng vào căn bản nào. Do vậy, như cái lần mà chúng tôi nói, Đức Phật ngài sẽ không bao giờ trả lời những cái câu hỏi có tính cách trừu tượng, mà ngoài cái sự hiểu biết của tri thức tầm thường của tất cả mọi người chúng ta. Kính thưa đại chúng, chúng ta đồng ý với một số người cho rằng điều kiện của một đời sống hạnh phúc là có sức khỏe, có tiền tài, có địa vị ở trong xã hội. Trên căn bản của cuộc sống hiện tại, chúng ta có thể đồng ý như vậy. Nhưng mà đời sống hạnh phúc thật ra chưa hẳn đã hoàn toàn tùy thuộc vào những điều kiện vật chất, tiền bạc nhiều, nhà cao cửa rộng cũng không hẳn là hạnh phúc. Vì nếu một người khỏe mạnh mà đem sức khỏe của mình làm những cái điều tội lỗi, không những không được lợi ích cho bản thân, mà không khéo bị tù, không khéo bị xử tử hình. Thứ như vậy đâu phải là người hạnh phúc. Đối với người giàu sang nhưng mà chúng ta là bọn sẻ, không biết tri túc, luôn luôn tham lam vô độ, thì điều đó đã không làm cho người tiền rừng bạc biển đó hạnh phúc. Thực sự nếu mà chúng ta không biết tri túc, chúng ta tham lam vô độ, thì chúng ta sẽ không tìm thấy hạnh phúc cho chính mình, mà còn làm hại cho người khác nữa. Là tại vì khi mà chúng ta muốn có nhiều tiền, đương nhiên là chúng ta phải có những cái thủ đoạn, đương nhiên là chúng ta phải thực hành thủ đoạn đó. Mà khi thủ đoạn đã đưa ra thì lại tất nhiên hại về người mà lợi về mình mới làm. Cho nên cuối cùng rồi chúng ta vẫn thấy mình không phải là người có hạnh phúc. Tại vì nếu mà hạnh phúc trên xương máu của mọi người thì hạnh phúc đó sẽ không bền. Những người mà có địa vị nhưng mà là lạm dụng quyền hành thì cuối cùng chỉ rước thêm cái oan trái kiều thù. Một người mà sống ở trong oan trái, sống trong kiều thù thì tâm tư sẽ không bao giờ yên ổn được. Do vậy người đó cũng không có được cái hạnh phúc. Kính thưa đại chúng, như vậy tiền tài danh vọng chưa phải là yếu tố tiên quyết cho một đời sống hạnh phúc. Trái lại, điều kiện đem lại an vui là có tinh thần lành mạnh. Và một tinh thần lành mạnh chỉ có thể lành mạnh khi mà chúng ta không bị dục lạc chi phối, khi mà chúng ta không bị oán hận kiều thù nó ngự trị, nó làm cho chúng ta mê loạn. Vì vậy ở trong kinh Pháp Cú, Đức Phật có dạy chúng ta như thế này: giữ thân trong sạch, hạnh phúc biết bao. Giữ miệng trong sạch, hạnh phúc biết bao. Giữ tâm trong sạch, hạnh phúc biết bao. Thực ra về thân, miệng và ý chúng ta ý thức được, nhưng mà thỉnh thoảng thân của chúng ta cũng làm bậy, cho nên cuối cùng rồi chúng ta chỉ cảm thấy trong đó như có một cái gì đó làm cuộc sống của chúng ta bất an. Trong miệng của chúng ta ưa nói bậy, ưa thị phi, ưa tranh chấp, ưa cãi cọ, thì đó là miệng không có trong sạch. Cho nên cuối cùng rồi chúng ta là mang cái nghiệp vào thân. Và tâm của chúng ta cũng vậy, cứ nghĩ, mặc dù là chúng ta không hành động, nhưng mà đã có cái tư tưởng suy tư trong tâm là chúng ta vẫn bị tạo nghiệp như thường. Mà thật vậy, nếu tất cả đều trong sạch, thân trong sạch, miệng trong sạch, ý trong sạch, ý thanh tịnh, thì quả là hạnh phúc cao thượng. Qua cái đoạn kinh mặc dầu ngắn, rất ngắn, chỉ có 3 câu thôi, nhưng mà chúng ta vẫn thấy được trọn vẹn lý tưởng của Đạo Phật. Chúng ta thấy Đạo Phật chủ trương bí quyết cho cuộc đời, cho con người. Những ai mà muốn đến với cuộc đời bằng chân hạnh phúc, những ai mà muốn sống trọn vẹn hạnh phúc của chính mình ở trong cuộc đời, thì người đó phải sống trong sạch, thanh khiết, từ lời nói đến việc làm, cho đến cả cái ý nghĩ thầm kín. Thành ra vì vậy nó đòi hỏi chúng ta phải có một cái tinh thần cao độ. Cao độ ở chỗ mình phải có trách nhiệm với cái lời nói của mình. Khi chúng ta nói cái gì, chúng ta phải có trách nhiệm lời nói của chúng ta. Đừng để khi mà chúng ta nói rồi người khác lặp lại hay là người khác nhắc lại, chúng ta bảo là đừng có vu oan giá họa cho tôi chưa bao giờ nói cái lời này, nếu cần tôi xin thề tôi không bao giờ nói. Nhiều người đã từng nói như vậy vì chúng ta không ý thức được lời nói của chúng ta. Vì khi chúng ta muốn nói là chúng ta nói, mà chúng ta không có kiểm soát từ trong cái lý trí của chúng ta, cho nên chúng ta cứ nói cho bằng thích, nói cho đã miệng, rồi người khác nói tới tôi xin thề tôi không nói. Thề một lần người ta còn tin, chứ thề nhiều lần người ta không tin, bởi vì người ta biết mình là không thật. Cho nên chúng ta phải thực tập sống trong sạch từ lời nói đến việc làm của chúng ta. Ở đây chúng ta thấy Đức Khổng Tử, một nhà triết học, một nhà đạo học ở bên Trung Hoa, cũng có một quan điểm như vậy. Ngài dạy chúng ta như thế này: tu kỳ thân, chánh kỳ tâm, thành kỳ ý, thì thiên hạ thái bình. Bởi vì nếu một con người mà có cái tâm hung dữ, thì thưa quý vị, nhân loại khó sống. Đối với người mà có cái thân háo động thì chắc chắn những người chung quanh cũng không thể nào yên ổn được. Đối với người mà có cái tâm tình hung ác thì thiên hạ quả là đại loạn, bởi vì mình không cho thiên hạ yên. Nói thiên hạ thì nó hơi xa, nhưng mà cái người mà lãnh đủ trước tiên là gia đình của mình. Gia đình có thể là vợ chồng, có thể là con cái, có thể là cha mẹ. Những người đó là những người lãnh đủ. Khi mà chúng ta không tu thân, không chánh tâm, không thành ý, như quý vị đã từng biết rằng có nhiều cuộc tình lừa dối, có nhiều cách sống trong cuộc đời lừa đảo lẫn nhau để mà sống, sống trên cái sự lừa dối với nhau, thì cái cuộc sống đó khó mà có thể có được hạnh phúc. Thành ra như vậy, muốn có đời sống luôn luôn trong sạch, muốn có được hạnh phúc, thì chúng ta phải luôn luôn sống cuộc sống trong sạch thanh tịnh. Mà muốn có cuộc sống, đời sống trong sạch thanh tịnh, thì chúng ta không nên tạo các nghiệp ác, mà chúng ta phải luôn luôn làm tất cả các việc lành. Những điều ác, như cái lần mà chúng tôi nói với quý vị, thực ra nó không xa lạ đối với người Phật tử chúng ta. Điều ác người Phật tử không làm đầu tiên đó là không sát sanh. Xin quý vị vỗ cho một tràng vỗ tay. Chúng ta không sát sanh là để chúng ta rèn luyện cái đức tánh từ bi của chúng ta. Một người mà không giết hại sinh linh, dù là sinh mạng của người khác hay là của loài cầm thú, thì họ sẽ có được cái phước báo vô cùng. Một người mà không giết hại sinh mạng thì họ sẽ không gây khổ đau cho con người và không gây khổ đau cho cầm thú. Lẽ tự nhiên là không gây thêm oan trái và hận thù. Một trong những điều kiện để tạo cho đời sống an lành là chúng ta không có thù nghịch. Bởi vậy trong cuộc đời này, nếu chúng ta là cái người có nhiều thù nghịch, thì chúng ta phải biết rằng vì chúng ta giết hại nhiều sinh mạng, vì chúng ta gây hấn nhiều chúng sanh, cho nên nếu mà có phải quả khổ đến với chúng ta thì đó là đương nhiên. Thế nên vì vậy không sát sanh, một là để chúng ta rèn luyện cái đức tánh từ bi của chúng ta, và hai là chúng ta tạo một cái điều kiện tạo nên đời sống an lành, không có thù nghịch trong cuộc đời hiện tại này. Kính thưa đại chúng, các điều ác, cũng có thể là không trộm cắp. Tại vì người trộm cắp là luôn luôn sợ bị truy tố trước pháp luật, và chính lòng họ cũng thường day dứt và ân hận. Trái là một người mà biết tri túc, một người biết nuôi mạng của mình chân chính, không bao giờ trộm cắp. Chúng ta làm có bao nhiêu hưởng bấy nhiêu, có ít chúng ta tiêu xài ít, có nhiều chúng ta tiêu xài nhiều. Như vậy chúng ta không có sợ ai bắt bớ của chúng ta. Chúng ta không sợ, không sợ một người nào làm phiền chúng ta, thì lẽ tất nhiên đời sống của chúng ta sẽ vui tươi và hạnh phúc. Và nghiệp ác mà người Phật tử không làm thứ ba đó là không tà hạnh. Trong một cuộc sống gia đình, nếu mà vợ chồng hòa thuận tin yêu, vì chồng giữ đúng bổn phận làm chồng, vợ biết lo tròn bổn phận làm vợ, con cái biết giữ tròn bổn phận con cái, cha mẹ biết giữ tròn cái tư cách của cha mẹ. Nghĩa là chúng ta không đứng núi này, không trông núi nọ, để chung lo xây dựng trong gia đình, thì đó là một gia đình êm ấm, đó là một gia đình có hạnh phúc. Đối với chồng hoặc là vợ mà biết tin yêu lẫn nhau như vậy, thì cái cuộc sống đó là cái cuộc sống gương mẫu. Cuộc sống đó là cuộc sống hạnh phúc, và tiêu biểu là cái nơi nương tựa vững chãi cho con cái của mình. Kính thưa đại chúng, ba điều mà chúng tôi vừa nói với quý vị nhằm cái mục đích là chúng ta làm cho thân được trong sạch, hay nói một cách khác là để chúng ta kiểm soát những hành động hàng ngày của chúng ta. Thực sự chúng ta có rất nhiều cái hành động mà trong cuộc sống hàng ngày nhiều khi chúng ta không kiểm soát được. Vì vậy, căn cứ ba cái điểm căn bản này, chúng ta có thể kiểm soát được hành động của mình. Và hai điều kế tiếp trong năm giới có khả năng giúp chúng ta giữ được miệng thanh tịnh, đó là không có nói dối. Chúng ta không nói dối, chúng ta nói lời thành thật là để rèn luyện cái đức tánh thành thật của mình. Tại vì đối với một người mà nói dối đó, nói một lần được, nói tới hai lần, nói tới hai lần được, nói tới ba lần, nói tới ba lần được, thì nói tới nhiều hơn nữa. Rồi cuộc đời và con người của chúng ta sẽ trở thành một con người thiếu thành thật. Một người chân thật và thành tín lẽ dĩ nhiên là được mọi người tin tưởng, mọi người tín nhiệm. Đối với con người không thành thật, dù chúng ta có muốn cầu thân với người nào đó cũng vậy, người ta sợ, người ta cũng tránh ra thôi. Nếu mà mình không tránh người ta thì người ta tránh mình, tại vì người ta sợ đụng tới mình là thấy có cái điều bất ổn, đụng tới mình thấy có một cái gì đó đe dọa trong cái đời sống an vui và hạnh phúc của. Bởi vậy có những người dè dặt hơn trong cái vấn đề chơi bạn, họ sẽ không chơi với những người bạn thiếu thành thật. Quý vị nhớ cho rằng, chúng tôi cũng từng nói, ngày hôm nay người ta chửi bới người kia cho mình nghe, thì ngày nào đó người ta chửi bới mình cho người nọ nghe. Cho nên ai mà đến với mình mà cứ nói xấu cái người thứ ba, thì mình nên biết rằng mình một ngày nào đó sẽ là nạn nhân của cái vấn đề mà lôi thôi tranh chấp đó. Cho nên chúng ta cần phải tránh. Mà chúng tôi thường nói, nhất tâm đảnh lễ rồi liền lui ra. Đứng đó làm gì để nghe? Nghe phiền. Một ngày nào đó người ta nói những cái gì của mình cho người kia nghe thì mình cũng đau khổ về. Cho nên cái vấn đề mà không nói dối, nó nói lên được tư cách của con người. Và lẽ tự nhiên một cái người thành thật và chân chính như vậy, chúng ta không muốn cầu thân với ai hết, Nhưng mà tất cả sẽ đến với chúng ta bằng cái tình thân. Điểm kế tiếp để rèn luyện về tư tưởng của chúng ta, về miệng của chúng ta là không có uống rượu. Không phải chỉ Phật giáo cấm không cho uống rượu, mà tất cả các tôn giáo cũng dạy tín đồ không nên uống rượu. Tại vì một người uống rượu rồi đó, say sưa, không biết gì hết. Một cái người mà có thể có tư cách đáng được để chúng ta kính phục, nhưng mà khi đã uống rượu rồi đó, quý vị sẽ thấy người đó không còn tư cách để mình kính nể nữa. Cho nên ai là cái người biết tự trọng, biết giữ gìn nhân phẩm của mình, người đó không nên uống rượu. Uống rượu thì lời ra, rượu vào thì lời ra, mà lời ra rồi đó, nó mất đi cái thân phận con người của mình. Cho nên đến với những người mà ít nói, chúng ta phải biết quý trọng ở chỗ người ta có cái tư cách. Nói càng nhiều, con người của mình càng mất đi cái thân phận, càng mất đi cái tư cách con người của mình. Cho nên người xưa đã từng dạy, nói ít đó thì là bạc, không nói thì là vàng, nói nhiều thì rơm rác. Cho nên chúng ta không nên làm vậy, mà chúng ta phải thực tập làm thế nào để giữ được miệng của chúng ta thanh tịnh bằng cách là chúng ta không nói nhiều. Uống rượu là nguyên nhân thúc đẩy làm cho chúng ta nói. Lẽ tất nhiên có những người không uống rượu, người ta vẫn cứ nói nhiều, đó là cái bệnh cha sanh mẹ đẻ rồi. Nhưng mà nếu đã là bệnh cha sanh mẹ đẻ mà biết tu á, người ta cũng có thể sửa được. Cho nên tin tưởng rằng giáo lý của Đức Phật có khả năng làm cho chúng ta chuyển đổi. Chỉ có điều là chúng ta có chịu chuyển đổi hay không thôi. Kính thưa đại chúng, nói như vậy, người Phật tử chúng ta phải giữ gìn giới chính là để xây dựng một cuộc sống lành mạnh, từ thể chất đến tinh thần, từ lời nói đến việc làm, chứ không phải vì yểm thế, vì chán đời. Nói như vậy, những ai mà về chùa tu tập, chùa là nói chung mà chùa Dược Sư là nói riêng, thì chúng ta phải biết rằng người đó là người đã và đang yêu đời. Cho nên ai mà về chùa nghe pháp là chúng ta thấy người đó thích sống cuộc đời hướng thượng và hướng thiện. Khi mà bàn ra, khi mà chúng ta tránh chùa, tránh đạo lý, thì chúng ta thấy cuộc đời của những con người đó bắt đầu thoái hóa và bắt đầu đi vào cái lộ trình của khổ đau và của tuyệt vọng. Cho nên vì vậy, người Phật tử chúng ta phải biết rằng ai là cái người yêu chuộng đạo lý, thích nghe Phật pháp, người đó là cái người yêu đời. Kính thưa đại chúng, vừa rồi thì quý vị đã nghe là chúng ta không làm tất cả các điều ác. Chúng ta nói thực và chúng ta làm thực. Thì bây giờ chúng ta phải làm thực cách nào? Làm thực tất cả các cái điều lành. Làm các điều lành là để phát triển đức tánh vị tha, nghĩa là chúng ta sẵn sàng giúp đỡ người khác. Nói như vậy, xin được lưu ý với đại chúng, bình thường tâm con người chúng ta nhiều khi chúng ta chỉ biết đến vợ chồng, con cái, cha mẹ, anh em dòng họ của chúng ta, mà chúng ta sẵn sàng bỏ những người chung quanh, nếu có chết thì kệ họ, nếu có như thế nào thì kệ họ, mà chúng ta không có một mảy may thương tiếc, không có một mảy may giúp đỡ. Vì vậy, đối với người Phật tử, phát triển các hành lành là chúng ta phát triển đức tính vị tha, nghĩa là chúng ta nhiều khi còn quên mình. Quên mình vì người khác. Đức Phật dạy trong những nguyên tắc làm các điều lành là chúng ta phải có cái sự hiến tặng. Hiến tặng những cái gì của chúng ta đến chúng sanh vạn loài. Hiến tặng cũng còn giúp cho chúng ta loại bỏ những cái tham lam và những keo kiệt, diệt trừ được ngã chấp và vọng chấp của mình. Quý vị biết ngã chấp là luôn luôn mình coi con người của mình to, ai đụng tới mình là mình không chịu. Vọng chấp khi mà chúng ta nghĩ như thế nào là mình giữ như thế đó, đúng thì là phước của thế gian, mà sai á là mệt cho đời, oan nghiệp cho đời. Tại vì chúng ta không bao giờ sửa. Chúng ta nghĩ như vậy là chắc chắn như vậy. Cho nên vô phước mà chúng ta nghĩ một người nào đó là người gian tham trộm cắp thì chắc chắn cái người đó là phải gian tham trộm cắp trọn đời thôi. Chúng ta không thay đổi quan niệm được. Chúng ta mà nghĩ một cái người nào đó là thần tượng của mình thì dù cho người ta xấu tệ đi nữa, mình vẫn thấy đó là cái thần tượng của mình, không thay đổi được. Điều đó là điều hết sức là nguy hiểm, mà chúng ta phải biết rằng không bao giờ bị rơi vào tình trạng vọng chấp và ngã chấp. Càng rơi vào tình trạng vọng chấp và ngã chấp thì chúng ta không phát triển được cái hạnh vị tha của chúng ta. Kính thưa đại chúng, một trong những hạnh vị tha mà chúng tôi nói với quý vị đó là hạnh hiến tặng. Hiến tặng thì chúng ta có ba cách hiến tặng. Hiến tặng tài sản có nghĩa là chúng ta tùy theo phương tiện, tùy theo khả năng của mình để mà giúp đỡ người ta đang cần những lúc thiếu thốn. Đừng hẹn, đừng để những cơ hội nó đã qua. Để chúng ta có được cái cơ hội làm cái việc lành, nói như vậy là chúng ta phải căn cứ trong hiện tại. Ai cần cái gì, tùy theo cái phương tiện, điều kiện, khả năng của chúng ta thỏa mãn được, chúng ta giúp được thì cứ giúp. Đó là hiến tặng tài sản. Hiến tặng pháp cũng là cái cơ hội để chúng ta hướng dẫn người khác sống đúng theo cái lễ đạo. Như bây giờ quý vị nghe pháp, quý vị biết một cái gì đó có lợi ích cho chúng sanh, cho vạn loài, quý vị có thể chia sẻ đến với tất cả mọi người. Thì trong cái hiến tặng pháp đó có sự hiến tặng có mặt, có sự hiến tặng sự vững chãi, có sự hiến tặng không sợ hãi. Kính thưa đại chúng, trong phạm vi bài pháp nói thật và sống thật, chúng tôi xin được nhấn mạnh ở cái quan điểm hiến tặng pháp. Hiến tặng pháp là chúng ta có thể chia sẻ những điều tai nghe mắt thấy, thấy về những cái phương tiện tu học, thấy về đạo giải thoát như thật bằng một tâm hồn hướng thượng và hướng thiện, chứ không vì một cái sự lợi dưỡng nào, cũng không nên hướng dẫn người đi vào cái con đường tà đạo. Do vậy ở đây chúng tôi cũng xin được cảnh giác với đại chúng rằng nếu mà chúng ta có hiến tặng pháp, chúng ta phải tìm hiểu cho đến nơi đến chốn. Đừng bao giờ hiến tặng gọi là pháp, mình nghĩ là mình sẽ làm cho người đó có cuộc sống an vui hạnh phúc, nhưng mà chúng ta lại vô tình đưa họ vào trong cái vòng đau khổ phiền lụy. Thì như vậy chúng ta làm ơn nhưng mà lại bị mắc quá là cái chỗ này. Chúng ta làm phước nhưng mà lại bị họa là cái chỗ này. Cho nên đừng bao giờ hiến tặng những cái gì mà chúng ta không vững chãi. Đừng bao giờ chúng ta hiến tặng những cái gì mà chúng ta không biết chắc là có kết quả. Kính thưa đại chúng, trong sự hiến tặng đó chúng ta thấy có sự có mặt. Hiến tặng sự có mặt là một điều cũng hết sức là cần thiết. Như chúng ta biết, hiến tặng là một pháp môn rất là nhiệm màu. Nó có khả năng đưa chúng ta vượt qua bến bờ bên kia một cách mau chóng. Bến bờ bên này là bến bờ của đau khổ, của phiền muộn. Bến bờ bên kia là bến bờ của giải thoát và giác ngộ. Tại vì khi mà chúng ta có được cái sự hiến tặng, có nghĩa là chúng ta đã mang niềm vui đến cho người kia, và đồng thời chúng ta gây một niềm vui cho chúng ta. Và kết quả sự thực tập đó, ngay trong giây lát, như chúng ta sống trong cuộc sống hiện tại, như ở trong kinh Pháp Cú Đức Phật có nói, ở chỗ này yên vui, ở chỗ khác cũng yên vui, người làm điều thiện, cả hai nơi đều an vui. Tại vì thấy thiện nghiệp của mình gây ra, người kia sanh ra an lạc và cực lạc. Trái lại, nếu chúng ta không làm điều thiện, lẽ tất nhiên là chúng ta gây cái nghiệp ác, thì chắc chắn chúng ta sẽ buồn phiền đau khổ, vì chúng ta đã ân hận mình đã gây ra nghiệp ác. Thành ra vì vậy trong giây phút này chúng ta cũng ân hận, chúng ta cũng nuối tiếc, chúng ta cũng đau khổ. Chỉ đến một cái giây phút nào đó trong tương lai, chúng ta vẫn ân hận, nuối tiếc và đau khổ. Cho nên ở trong kinh Pháp Cú cũng nói, một cái người mà lỡ tạo những cái sai lầm, ở chỗ này cũng ăn năn, tiếp theo chỗ khác cũng ăn năn. Người làm điều ác nghiệp, cả hai nơi đều ăn năn, vì thấy ác nghiệp do mình gây ra, người kia sanh ra ăn năn và chết dần chết mòn. Kính thưa đại chúng, quả thật như vậy. Trong cuộc đời của chúng ta, nếu mà chúng ta có lỡ làm một cái gì đó có nguy hiểm đến tính mạng của người khác, chắc chắn trong cuộc đời của chúng ta sẽ ăn năn. Có nhiều người sống trong đau khổ, trong chết dần, chết mòn. Thành ra vì vậy, cái điều tốt hơn hết là chúng ta phải cố gắng kiểm soát thân và tâm của chúng ta. Đừng bao giờ để những điều đáng tiếc nó xảy ra. Kính thưa đại chúng, ngoài việc hiến tặng của cải, pháp tu học như chúng tôi vừa nói với quý vị, chúng ta còn có cái sự hiến tặng, sự có mặt đích thực của chúng ta. Tại vì khi mình thương thì mình phải có mặt cho người mình thương. Khi mà mình thương người nào đó, mình phải hiến tặng cái sự có mặt người mình thương. Nếu mà không thì mình không thể nói là mình thương được. Thương là phải có mặt, phải gần gũi và phải ôm lấy cái người mình thương. Và trong khi đó, người mình thương cũng luôn luôn nghĩ là cần cái sự có mặt của chúng ta. Người mà chúng ta được gọi là thương đó, có thể là cha mẹ, có thể là chồng, vợ, anh chị. Nếu mà chúng ta nói thương mà chúng ta cứ vắng mặt hoài, lâu lâu mới về thăm cha mẹ một lần, thì cái đó không gọi là thương. Nếu mà gọi là thương mà mình cứ bỏ đi tối ngày, mình không gặp vợ của mình, hay là mình không gặp chồng của mình, thì cũng không thể gọi là thương được. Lẽ tất nhiên nói như vậy, ở trong cuộc sống hiện tại, mà nhất là trong xứ sở này, có nhiều khi vì công ăn việc làm, chồng có thể ít gặp vợ, vợ có thể ít gặp chồng. Nhưng mà nếu được gọi là thương thì chúng ta cũng phải có cái điều kiện, chúng ta phải tạo điều kiện, đừng để người mình thương sống ở trong cô độc. Sống trong cô độc thì không thể gọi là thương được. Do đó cái món quà mà quý nhất của người mình thương á, là sự có mặt. Sự có mặt là cần thiết, nhưng mà đừng để chúng ta có mặt đó nhưng mà tâm hồn là phiêu lưu ở tầng nơi nào, thì cũng không trọn nghĩa là cái sự có mặt. Sự có mặt có nghĩa là thân có mặt và tâm của chúng ta cũng phải có mặt. Có nhiều khi có nhiều người bạn trẻ thường đến với mẹ, nói là con thương mẹ lắm, Nhưng mà rồi chỉ biết xin tiền rồi đi xài thôi. Đến khi mà hỏi rằng mẹ mình mặc như thế nào, mặc tròn, mặc méo, mặc vuông, mặc trong đó có mấy nút ruồi, có nhiều khi người con đó sẽ không bao giờ biết. Nhưng mà nếu hỏi người tình của anh đó hay là của cô đó có bao nhiêu nút ruồi, mặc như thế nào, thì cô ta hay là anh ta nói rõ ràng lắm. Tại vì anh ta nhìn hàng ngày, không những nhìn hàng ngày mà còn coi như là hai là mà là một. Cho nên hỏi tới đâu là nói rõ tới đó. Nhưng mà khi mà đến với cha mẹ, hỏi cha mẹ như thế nào không trả lời nổi. Điều đó chứng tỏ rằng mặc dầu mình có đến với cha mẹ chỉ vì mình cần xin những cái yêu cầu gì đó của mình với cha mẹ, nhưng mà thực sự tâm của mình không có ở đó. Thành ra vì vậy, sự hiến tặng có mặt đích thực là phải thân và tâm có mặt trong giây phút đó thì mới đích thực là chúng ta quý người mình thương. Thì cái đó gọi là hiến tặng, cái hiến tặng cao thượng nhất. Chúng ta đến với bất cứ một người nào, chúng ta cũng hiến tặng như vậy. Kính thưa đại chúng, một cái sự hiến tặng khác là chúng ta hiến tặng vững chãi. Bên cạnh những sự hiến tặng tài sản, những phương pháp tu học hiến tặng sự có mặt, chúng ta còn có cái sự hiến tặng vững chãi. Vững chãi là một cái gì đó mà chúng ta phải tu học mới có. Đọc sách nhiều, có nhiều khi chúng ta là mất đi vững chãi. Nghe bạn bè nhiều, nhiều khi chúng ta mất đi cái con người thật của mình. Cho nên muốn có vững chãi là chúng ta phải thực tập nhiều. Vững chãi là một trong những đức tính của Niết Bàn. Khi mà một người nào đó có đức tánh vững chãi thì chúng ta là người có thể tin tưởng họ. Một người nào đó có đức tánh vững chãi là người đó có cái cơ sở vững chắc cho tất cả mọi người nương tựa. Người mà chúng ta thương, chúng ta nghĩ là chúng ta có thể nương tựa, mà thiếu đi sự vững chãi thì không những làm khổ cho chúng ta và rất có thể sẽ lấy mất đi những cái vững chãi mà chúng ta có. Sự việc này thường xảy ra trong cuộc đời. Những Phật tử đi tu học, phần lớn quý vị đều có khuynh hướng là chúng ta tìm về nương tựa với Phật Pháp Tăng. Đó là cái lý do tại sao mà quý vị phải quy y với Tam Bảo là như vậy. Tại vì ở nơi đó Phật Pháp Tăng là nơi nương tựa vững chãi để chúng ta thực tập mỗi ngày. Phật là bậc giác ngộ, Pháp là giáo lý chân chánh, Tăng là cái vị thầy hướng dẫn, là gạch nối giữa Đức Phật và chúng sanh vạn loài. Ba nơi đó là cái nơi nương tựa chúng ta, thực tập nương tựa với Phật, thực tập nương tựa với Pháp, thực tập nương tựa với Tăng, là để chúng ta thực tập cái sự vững chãi của chúng ta trong mỗi ngày. Chúng ta có về nương tựa với Phật Pháp Tăng, chúng ta có thực tập thì chúng ta có tăng thêm cái sự vững chãi. Mà chúng ta có được sự vững chãi thì chúng ta là cái nơi nương tựa vững chãi nhất cho con cháu của chúng ta. Khi mà chúng ta đi thiền hành, chúng ta cũng thực tập vững chãi, đi từng bước chân vững chãi. Từng bước chân vững chãi đó nó làm cho thân và tâm của chúng ta mỗi ngày một vững chãi thêm. Khi mà chúng ta ngồi thiền thì chúng ta cũng thực tập nuôi dưỡng cái sự vững chãi. Khi mà chúng ta làm cơm hay là chúng ta làm bất cứ một cái gì, đối với người học Phật chúng tôi muốn quý vị lưu ý cho điểm này. Bất cứ giờ phút nào, bất cứ giây phút nào cũng phải thực hành, thực tập trong chánh niệm. bớt nói, càng bớt nói bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu. Càng bớt nói có nghĩa là chúng ta thu thúc cái tâm của chúng ta lại, chúng ta quay trở về với con người thật của chúng ta, chúng ta suy tư, chúng ta chiêm nghiệm những việc mà chúng ta đã làm, chúng ta sống thực với những gì mà chúng ta đang làm. Có như vậy là chúng ta thực tập sự vững chãi. Chúng ta thực tập như vậy nghĩa là chúng ta sống đúng trong giây phút hiện tại, chúng ta nói thật và chúng ta làm thật, chúng ta không suy nghĩ lung tung. Tất cả những phương pháp đó là để nuôi dưỡng cái sự vững chãi trong chúng ta. Có sự vững chãi trong chúng ta rồi thì người thương của chúng ta sẽ là cái người được thừa hưởng. Nếu là chồng có đức tánh vững chãi như vậy thì vợ là cái người may mắn hạnh phúc nhất đời, con là cái người may mắn hạnh phúc nhất đời. Nhưng mà nếu vợ mà có đức tánh vững chãi như vậy thì chồng hoặc là con cái là cái người may mắn hạnh phúc nhất đời. Nếu như vậy thì xin gợi ý và đề nghị với đại chúng, đừng bao giờ để cho người chồng của mình có đức tánh vững chãi không. Đừng bao giờ để vợ của mình có đức tánh vững chãi không, mà chúng ta phải thực tập cả chồng lẫn vợ. Cả chồng lẫn vợ mà có những cái đức tánh vững chãi như vậy thì con cái hạnh phúc biết mấy. Kính thưa đại chúng, nói như vậy chúng ta thấy sự vững chãi của chúng ta là món quà quý nhất, là món quà lớn nhất mà chúng ta có thể hiến tặng cho người thương của chúng ta, là phương diện gần. Chúng ta có thể hiến tặng cho chúng sanh vạn loại, là nói trong cái bình diện rộng lớn. Và cái sự hiến tặng nữa cũng được gọi là sự hiến tặng cuối cùng, đó là hiến tặng cái sự tự do. Kính thưa đại chúng, ngoài ra chúng ta còn thấy có cái sự hiến tặng tự do, hay là chúng ta hiến tặng cho người thân của chúng ta phương diện thảnh thơi của mình. Thảnh thơi tức là sự tự do. Tự do ở đây không có nghĩa giống như là tự do theo tính cách chính trị, mà tự do là đối với cái phiền não của chúng ta. Phiền não đó là cái sự thèm khát, sự giận hờn, sự ganh tị và sự nghi ngờ. Đó là những cái sợi dây ràng buộc, nó làm cho chúng ta đau khổ. Thèm khát tức là cái ước muốn chúng ta chạy theo ngũ dục, trong đó có tiền bạc, có danh vọng, có sắc dục. Đó là ba đối tượng mà tất cả mọi người ở trong cuộc đời ai cũng tìm cầu, ai cũng rượt bắt. Tại vì người ta nghĩ rằng có ba cái đó mới có hạnh phúc. Vì vậy đã có rất nhiều người, nhiều người đau khổ, nhiều người trầy da tróc tráng, cực khổ, tại vì chạy theo đối tượng của sự thèm khát đó. Sự giàu có, danh vọng và sắc dục, Đức Phật ngày dạy rằng dục vọng nó có bề ngoài, nó rất là quyến rũ, nhưng mà đó là con mồi rất là nguy hiểm. Tại vì về phía trong của con mồi đó, nó có một cái lưỡi móc câu. Như chúng ta khi câu cá, mà cá đã ăn câu rồi thì chúng ta kéo ra khỏi nước, khỏi sông rồi, thì con cá đó chắc chắn phải chết. Nếu con người của chúng ta mà chạy theo dục vọng, bị dục vọng nó lôi cuốn rồi thì nó kéo chúng ta vào luân hồi sanh tử, thì chúng ta không biết chừng nào mà ra được. Kính thưa đại chúng, đối tượng của sự thèm khát của chúng ta là như vậy. Chúng ta phải nhìn cho kỹ trong cái bản chất của đối tượng để chúng ta thấy rằng nó chứa đựng một cái gì đó hoang đường, nó chứa đựng một cái gì đó nguy hiểm. Nếu chúng ta tiếp tục chạy theo nó thì một ngày nào đó chúng ta sẽ là nạn nhân của nó. nó sẽ làm tan nát sự nghiệp gia đình của chúng ta. Vì vậy chúng ta phải coi chừng. Coi chừng ngũ dục nó có trong trái tim của chúng ta. Nhìn coi chung quanh của chúng ta, những người mà đã và đang chạy theo ngũ dục, họ là cái người đau khổ, họ là cái người tan nát cả cuộc đời và kể cả những người thân của họ. Đức Phật ngài nói, chúng ta có thể sống hạnh phúc trong giây phút hiện tại và rất có nhiều điều kiện để cho chúng ta có được hạnh phúc trong giây phút hiện tại. Chúng ta có thể sống trong hiện tại, có thể hạnh phúc, nhưng mà chúng ta không cần năm thứ dục. Khi mà những người trẻ, kể cả già, một ai mà đi tu không phải là một mơ ước tới một hạnh phúc viễn vong nào đó, mà tại vì những người đó đã thấy được trong hiện tại có được hạnh phúc, trong hiện tại có thể loại bỏ được năm dục với cái sự nhiệm màu của hiện tại, trong cái sự tu học giáo pháp của Đức Phật, cho nên người đó có hạnh phúc. Đó gọi là hiện pháp lạc trú. Đó là lời dạy của Đức Phật đã dạy. Chúng ta không cần phải chạy theo để tìm còn một cái đối tượng thèm khác nào, mà chúng ta có thể sống được hạnh phúc an lạc, vững chãi và thảnh thơi trong giây phút hiện tại. Vì vậy chúng ta cần phải suy nghĩ khi mà chúng ta làm bất cứ một việc gì. Chính vì cái con đường giáo pháp và giáo pháp tự do của Đức Phật đã truyền đạt đến tất cả mọi người chúng ta, cho nên đã có rất nhiều người trẻ xuất gia, nhiều người trẻ sống trong cuộc sống an lạc. Gần đây chúng tôi cũng thấy có nhiều người già, nhiều người già cũng tìm đến với Phật Pháp, cũng sống trong giây phút an lạc. Chính vì vậy mà chúng ta thấy ở trong tất cả các chùa, các viện ở quốc nội cũng như quốc ngoại, quý thầy đi tu cũng đông, quý cô trẻ đi tu cũng đông, lớn tuổi đi tu cũng có. Vậy thì khi chúng ta sống đúng theo chánh pháp thì chúng ta có hạnh phúc và chúng ta có thảnh thơi. Thảnh thơi vì mình không bị một cái dây của sự thèm khát nào nó trói buộc. Chúng ta có hạnh phúc vì không ai có thể đem đến đau khổ hoạn nạn cho chúng ta. Tại vì trong lòng của chúng ta không có một khối hận thù nào. Tại vì trong lòng của chúng ta không ai có thể làm ô nhiễm chúng ta được. Tại vì chúng ta đã đạt được cái sự buông bỏ, chạy theo ngũ dục. Vì vậy mà chúng ta thảnh thơi. Vì vậy mà chúng ta an lạc. Khi mà chúng ta có sự thảnh thơi đó, tức là chúng ta có một phẩm vật quý giá nhất để tặng cho người mà chúng ta thương. Người tu học, tất cả quý vị, tất cả đại chúng biết tu học, tức là chúng ta là người biết chế tác được những cái chất liệu vững chãi và thảnh thơi ở trong mỗi con người chúng ta. Đó là hai món quà quý nhất mà chúng ta có thể tặng cho người thân của chúng ta. Quý vị cứ nhìn coi, nhìn coi ở nơi người thương của chúng ta cũng có những chất liệu vững chãi và thảnh thơi. Nhưng mà vững chãi và thảnh thơi đó có nhiều khi người thân của chúng ta có nhưng mà nó chưa đủ lớn, có nhưng mà nó chưa đủ mạnh. Nếu chúng ta có đủ mạnh, chúng ta phải truyền đạt, phải hướng dẫn những chất liệu vững chãi và thảnh thơi của chúng ta đến những người thân của chúng ta. Vì vậy chúng ta phải học phương pháp nuôi lớn sự vững chãi và thảnh thơi. Có nuôi lớn sự vững chãi và thảnh thơi thì chúng ta tặng cho người mà chúng ta thương, tặng cho tất cả chúng sanh và loài. Kính thưa đại chúng, và một cái điểm cuối cùng trong cái vấn đề bố thí, trong vấn đề hiến tặng, là hiến tặng cái sự không có sợ hãi. Đức Quán Thế Âm là một vị Bồ Tát lớn. Ngài cũng có món quà tinh thần là không sợ hãi. Chúng ta học trong Đạo Phật, chúng ta biết được ba cái món quà tặng lớn nhất. Đó là hiến tặng tài sản, hiến tặng pháp và hiến tặng không sợ hãi. Pháp hiến tặng không sợ hãi, tức là chúng ta đến bất cứ một người nào đó, chúng ta sẽ đem cái sợ hãi của họ bỏ đi, và chúng ta đem cái niềm thảnh thơi và an lạc đến cho người đó. Kính thưa đại chúng, nói như vậy, muốn mà chúng ta có được cuộc sống hiện tại, sống theo tinh thần giáo lý của Đức Phật, nói thật và sống thật, chúng ta phải thực tập sống, sống không bỏng sẻn, sống với tâm vị tha, quảng đại và bao dung, thì chắc chắn chúng ta sẽ được mọi người quý mến. Sống trong một cộng đồng được mọi người kính yêu, và khi lâm nguy thì được mọi người giúp đỡ, thì không còn hạnh phúc nào hơn là hạnh phúc chúng ta được người thân quý mến trong cộng đồng thương yêu. Bí quyết cuối cùng giúp cho chúng ta sống an vui thư thái, Đức Phật ngài dạy, không có gì hạnh phúc bằng tâm hồn yên tĩnh. Và danh ngôn Pháp cũng nói như vậy. Thật vậy, một tâm hồn không bị tham lam, sân hận, si mê nó chi phối, thì chúng ta sẽ sống vô cùng bình tĩnh và sáng suốt. Đó chính là hạnh phúc cao thượng nhất. Phương pháp hoàn hảo nhất để giữ cho tâm hồn trong sạch là tham thiền, niệm Phật và kinh hành. Nếu nói như vậy thì quý vị cũng tự vui mừng rằng là quý vị là người đã thực tập tham thiền, niệm Phật, kinh hành, tụng kinh. Nói về chữ tham thiền, tại vì theo nguyên văn chữ Phạn là jhana, có nghĩa là thiền na, là chúng ta đốt cháy những cái phiền não, chính là những tham sân si phiền muộn rây rứt luyến ái của chúng ta. Vì chúng ta đốt, chúng ta tiêu diệt được tham sân si phiền muộn luyến ái, vì vậy cuộc sống của chúng ta không còn đau khổ. Khi những phiền não này đã bị đốt cháy thì hiển nhiên chúng ta được an vui và tự tại. Kính thưa đại chúng, nói tóm lại, Đạo Phật tuy cao siêu nhưng mà không quá xa vời thực tế. Đúng như một học giả phương Tây có nói như thế này: Đạo Phật là một phương pháp sống thực. Do đó, chúng ta là đệ tử của Đức Phật, chúng ta phải thực tập nói thật, nghĩ thật và làm thật mới xứng đáng là đệ tử của Đức Phật. Kính thưa đại chúng, bài pháp nói thật và sống thật đến đây chúng tôi xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này ca đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.